Những chuyện trên đều xảy ra ngoài mong ước. Không ghi lại ở đây thì biết ghi lại nơi nào, những chuyện nhỏ không có gì phải là cuộc đời. Nền độc lập của dân tộc mình được trả giá với sự hy sinh lớn và nhất là hy sinh nhỏ. Với những cái nỗi buồn sâu thẳm, muối sát lòng ai nấy mặn mòi. Tôn Họ Tường mang cái tội nặng có thể giảm khinh khi viết cái câu thơ trên trong bài Từ Thứ Quy Tàu. Lại chi tiết nhỏ thơ mộng nhưng trả giá rất đắt. Nhớ lại trước ngày giải phóng vụ ký giả ăn mày, tôi bị bắt vì tình nghi cán bộ nằm vùng. Thật ra, về tổ chức tôi chẳng nằm vùng, chẳng qua tôi làm nghĩa vụ con dân. Địch tra tấn, nhắc lại làm gì? Tra tấn để cho mình mất phẩm chất. Đã làm mất nhân phẩm rồi thì phải khai để bảo vệ cái gì đây? Ấy thế mà phải ký tên thú tội vu vơ. Tôi nghĩ rằng giới chuyên điều tra tội ấy không bao giờ vội tin lời khai của tội nhân chứng chưa tra tấn. Tra tấn ắt khai thác được thêm điều bất ngờ. Bị tra tấn rồi, mình khai là chúng yên tâm. Người giám thị cai ngục trong hiền lành, anh ta biết tôi là nạn nhân của phong trào bắt bớ giới trí thức đối kháng, nên thỉnh thoảng đến châm lửa cho tôi hút thuốc. Vì trong phòng tối biệt giam cấm can phạm gìn giữ lửa, sợ đốt phá, cấm giữ kiến để cắt mạch máu, cấm mang dây lưng, sợ thắt cổ. Báo hại mỗi ngày tôi hút 2 lần, mỗi lần liên tục. Điếu này mồi hết đến điếu khác. Lại là thuốc đen, quá sai. Hôm ấy thì tôi đoán tình hình chắc khẩn trương lắm. Mỗi khi thiết quân luật từ 11 giờ đêm, nhưng lại thay đổi sớm hơn vào khoảng 9 giờ tối. Tiếng gọi khụ nghe thảm thiết như cái con bò bị đập đầu hoặc cái con heo bị thọc huyết. Anh giám thị đến phiên trực vỗ vào cái cửa, gọi tên tôi. Tôi hoảng sợ, tối rồi mà bị gọi, ắt đem tra tấn nữa, để bổ sung hồ sơ. Nhưng anh rỉ tai, cỡ này mấy anh coi bộ ngon lành rồi. Việc cộng đánh gần lắm, tụi nó cứ bắt thêm, nhốt chặt hết. Chắc chắn ngày mốt anh phải nhường cái phòng biệt giam này cho người khác. Đội xuống dưới, mát mẻ, bạn bè đông, mặc sức nói chuyện tiếu lâm. Ngày mốt không nhầm cái phiên tôi trực, chúc anh vui vẻ. Trở về đời, theo cái nghĩa được thả tự do, mình gặp nhau. Nói chuyện với anh lúc này khó lắm. Tôi tin là thật. Hôm sau tôi thức sớm nhìn cái phòng biệt giam đen đúa này lần cuối cùng, bị nhốt tại đây hơn 2 tháng. Bực bội, ban đêm khổ nhất là nghe cái tiếng bạn bè bị tra tấn, ngủ không được. Khi bị tra tấn chắc tôi cũng vậy. Gần như theo quy luật, tiếng kêu thét đầu tiên là trời đất ơi hoặc cha mẹ ơi. Phải rồi, chỉ trời đất ơi mới bao dung cho mình, vì mình là con của trời đất và cha mẹ sinh ra con. Dầu sao đi nữa, con là ruột thịt máu mủ. Ban ngày, phòng giam tối ôm ôm. Bên cái góc phòng, có cái cầu vệ sinh. Trên cao treo một loại dụng cụ chứa nước. Nước cứ chảy rỉ rả vào nơi tiểu tiện. Mỗi sáng, đến cái giọt nước chảy vào cái lỗ để tiêu, mà hứng 2 bàn tay bụng lại. Lâu ngày thấy quen mà dường như thứ nước này được hạp vệ sinh. Lâu ngày thử uống, thấy không có hại. Những người giám thị ngạc nhiên hỏi tại sao tôi không xin nước uống. Họ cho rằng tôi muốn tuyệt thực tuyệt ẩm. Thì ra, sáng hôm ấy, tôi biết là buổi sáng cuối cùng của đời mình trong một thế giới không bình thường do con người bố trí ra. Ăn cơm sơ sài. Tôi không nằm nghỉ trưa, mỉm cười, nhớ lại cái câu thơ của Nguyễn Du, đọc sơ qua hồi ở ngoài nhưng vào đây, trí nhớ của tôi trở nên khá tốt. Cực mực thương tâm hà xứ thị, thu phong lạc điệp, quá nguyên tương. Đại khái Nguyễn Du đi xứ ở bên Trung Quốc ngang sông Nguyên, sông Tương, đất Trường Sa Chăng. Nhớ quốc Nguyên, ngày xưa vì can gián vua không được, tự lưu đài đến đây, nhảy xuống sông tự tử. Qua đây thì nhằm lúc lá vàng rơi rụng, nhìn dòng sông, nhìn phía hồ động đình, Nguyễn Du thương cho đời người trước, cũng là thương cho thân phận của mình. Năm ấy thì tôi chưa được 50 tuổi, nhớ cái câu thơ của Tản Đà. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, người sinh nhai, lối dọc đường ngang. Lại thán phục bà Đoàn Thị Điểm với cái câu thơ nhớ chồng đi thú đường xa, vừa bình dân vừa quý phái. Khi còn hồn mộng được gần, đêm đêm thường đến, Giang Tân gặp người. Tôi chờ đợi được màu nhiệm sắp xuất hiện. Ở khám biệt giam, mỗi người một tâm trạng. Không làm người làm chính trị, làm quân sự chuyên nghiệp, tôi vui với cái ảo tưởng. Xế trưa hôm ấy rồi đến hoàng hôn, tiếng xe máy rộ lên liên tục, ồn ào như chợ Bến Thành. Đó là xe của nhân viên các ban ngành tổng nha cảnh sát chế độ cũ lúc tan sở. Họ về nhà khi tớp khác thay phiên đến trực. Phòng giam có một lỗ nhỏ ngoài cửa sắt, ánh nắng rơi rớt chiếu xuyên vào, đỏ rực làm chó mắt. Một mảnh vuông, mỗi cạnh chừng 50cm mà thôi, với cái màu hồng tươi tắn di chuyển chậm chạp từ dưới thấp lên cao, méo mó như hình bầu dục chuyển sang màu vàng rồi thoáng gợn màu tím. Ngoài kia, sau Tết, mùa nắng, đột nhiên, cái bóng tối tràn ngập, đớm nắng bị pha loãng, giật lên cao như cái ngọn đèn trước gió, vụt tắt hồi nào. Thời gian cương động, cả các vũ trụ như thu nhỏ vào trong cái phòng dơ giấy mà tôi là người duy nhất được độc quyền ngắm nghía tiêu xài. Gian phòng đáng ghét đã trở thành một thế giới kỳ bí bao la. Hôm qua, được gọi xuống phòng trệt sáng sủa, bạn bè mừng sở, anh em truyền nhau tin tức rằng 10 ngày nữa Sài Gòn nhất định sẽ được giải phóng. Anh em tù nhân ta cứ ăn no ngủ khỏe như con cóc dầu, cho say ngủ cũng sẽ gặp hàng vạn trái sung rơi quanh mình. Qua rồi luyến tiếc, Quách Tấn từng làm thơ trong mùa cổ điển. Lòng chan chứa biết bao cay đắng, tan sạch còn lưu chút ngọt ngào. Chi tản từ đời sống vật chất có lẽ khá hơn nhưng vất vả. Thỉnh thoảng phải nhớ quê hương thơ ấu, nhớ cái cầu tre, con trâu, lúa vàng, cây điệp bên đường hẻm. Bạn nghèo uống cà phê cho vui, các anh chị thuộc cái lứa tuổi 60 không chừng muốn về thăm quê để ăn lóc nướng, thấy thằng bé chăn trâu hoặc cái con đường làng từ cái ngõ trúc, bà cụ già chống gậy, học sinh cấp sách đến trường, khi về vài người lại tự tôn bực dọc. Nếu còn cảnh cũ người xưa giống hệt như ước mơ, các anh chị sẽ bảo đất nước ta nghèo quá, lạc hậu hàng thế kỷ, nên nước ngoài nhà nào cũng có điện thoại, quê hương quá nhiều xe gắn máy chạy loạn xạ. Thật ra tuy với tốc độ chậm như ngày nay, nhà ngói tường vôi mọc lên khá nhiều, giờ hòa bình trở lại, nhiều nơi xa xôi có đèn, chợ quận, chợ ngã ba sông không thiếu quán cà phê, đèn mờ. TV đen trắng ngày nay bị chê, phần lớn là mua TV màu. Ở ngoài ô Sài Gòn, anh đạp xích lô cũng mua cái cassette dễ dàng. Cầu tre còn ít, đình miếu nhiều khi khang trang hơn xưa. Ngày lễ hội cũng in thiệp mời ghi chương trình buổi lễ với tiêu đề bên dưới ký tên đóng dấu. Gợi cái không khí về nguồn, nhưng cần cái đèn điện, lại quay cái video, đọc cái văn tế, học trò lễ, lễ sinh, sướng qua cái máy vi âm. Quan trọng nhất là cái nội dung với cái bầu không khí thiêng liêng. Dĩ vãng là mặt trăng cần thiết cho đời sống, nhưng cái ánh trăng chịu hiền mà lạnh lẽo. Hiện tại và tương lai là mặt trời chói chang, nóng ấm cần thiết cho sự sống hơn. Huỳnh Mẫn Đạt khi về hưu mừng cái con trâu để nói lên thân phận của mình, từng làm quan ở Định Tường, Hà Tiên. Khi nghỉ hưu, may mắn nhờ vợ ở Rạch Giá giàu có nuôi nấng. Khi Pháp đến, ông được thông dong nhưng buồn rầu, tự ví mình như con trâu già. Một nắm xương, một nắm da, bao nhiêu cái ách đã từng qua. Đuôi cùng viếng vẫy, điền đang hỏa, tai điếc chỉ nghe nịch thích ca. Sớm dạo nội săn, đi khắp khởi, tối về tứ lý, thở hê ha. Bồi chuồng nhớ thở qua đường hạ, ân đội tề vương bắt lại tha. Đại khái là lúc Hàng Phi, nịch thí có tài, muốn được vua trọng dụng bèn, giả dạng thường dân chăn trâu cho người hàng xóm, rồi gõ sừng trâu mà hát, cố ý quảng cáo cho thiên hạ đồn đãi, thấu tay vua bài hát mang nội dung, kẻ chưa được trọng dụng chỉ xuất hiện khi gặp đấng minh quân. Lại ca ngợi nhà vua hiện tại, hiền đức như vua Nghiêu và vua Thuấn ngày xưa, con trâu già vào cái thời hừng sáng, hăng hái dạo ra ruộng đi khắp nơi để tìm cỏ non, và rồi mang cái tính tiêu cực, ai đốt đít. Cho mang gươm cũng lười biếng, vẫy đuôi chiếu lệ, không hăng hái ra chiến trận. Nếu có nịch thích, ham danh lợi, hát nghêu ngao khi cởi lên trên lưng mình, thì mình cũng làm ngơ và điếc. Ba cây mía đóng tía song song, đèn thương ai đèn tắt, nước thương ai nước sặc về đông, gái có chồng còn thương còn nhớ, trai có vợ còn nhớ còn thương, nằm trên giường còn thương còn nhớ, rơi xuống đất còn nhớ còn thương. Câu đố Trương Vĩnh Ký sưu tầm, đáp là hộp cơm. Dễ hiểu thôi, con trai, người nằm trên giường, đói bụng, cần hộp cơm. Nước sặc là nước rồng, phải chăng là khi cơm sôi? Chắc nước cho cạn, nhưng ba cây mía đóng tía song song. Tôi hỏi hàng chục lần, mấy bà ở Bình Định chẳng ai biết điều gì. Câu thai này dường như là chết từ lâu rồi. Nay ghi lại, hồi trung học thì khoảng năm 1939, đọc trong quyển sách nọ thấy dẫn cái câu khác, lời lẽ tuyệt diệu, nhớ mạt máng. Khăn thương nhớ ai, khăn vắt trên vai, khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt, mắt thương nhớ ai, mắt ngủ không yên. Đêm qua em những lo phiền, lo về một nỗi chưa yên bề nào. Đọc sách, đọc thơ, nhiều hình tượng, thậm chí những giọt máu, những tiếng thở dài hiện ra sống động trong tiềm thức của người đọc, chớ không hiện ra phía ngoài. Trên trang giấy, trên cái tấm vách tường trước mặt, những cái câu trừu tượng mà cụ thể chỉ riêng người tâm đắc mới nhận ra, trong cái thế giới nội tâm, gạch cái trang sách hay, ta vẫn bần thần khi chợt tỉnh. Mặc dầu đã uống trà hút thuốc, nhiều cái đứa bé mê sách, đến mức quên ăn, chui vào cái góc trong góc bếp tối om để đọc. Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã mất, sau năm 20 tuổi, nghề, đã là một bài thơ hoàn chỉnh như câu ca dao. Cây xanh đối với lòng đường, những khi im bóng là thường nhớ nhau. Chống nạn mù chữ, khẩu hiệu lớn của ta để giúp cho đồng bào vì nhiều lý do mà không được học. Nhiều lớp truyền bá quốc ngữ mọc lên trong xóm lao động thu hút giới nghèo thành thị ở Sài Gòn Chợ Lớn, thời kháng Pháp. Dạy nghiêm túc, học gắn liền với yêu nước chống ngoại xâm. Bây giờ ông Lâm Bá Phước nghĩ ra cái sáng kiến mới, biên soạn và được nhà in Lê Văn Huấn ấn hành cái quyển sách dạy phở lòng, chữ quốc ngữ, nhan đề, Vần Lâm Bá Phước. Với cái câu châm ngôn do ông sáng tác, mù mắt chỉ thấy một mình, mù chữ mất một dân tộc. Sau đó thì không nghĩ ra cái cách tập hợp đồng bào gián tiếp chống thực dân bằng cái phương tiện hát bội. Khi kép hát bội đang hát nam, hát khách với cái giọng y ý ị ị, ông bèn lên sân khấu bảo đó là cách dạy chữ y. Đồng bào ta nên phân biệt dấu sắc, dấu huyền, dấu hội, dấu ngã. Hát bội chỉ trình diễn một đêm rồi bị thực dân Pháp giải tán, chuyện xảy ra vào năm 1948. Người trong dòng họ nói về cái dòng họ mình lắm khi khó tin hơn người ngoài. Thí dụ như ông nghè Nguyễn Mai, tổ cái thế hệ thứ 10 của Nguyễn Du bảo rằng bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ tùy thân khắp tố như, là cái lời khẩu chiến của cái thi hào trước khi mất. Đến năm 1943, học giả Đào Duy Từ phát hiện rằng hai câu ấy trích trong bài Độc Tiểu Thanh Ký sáng tác của Nguyễn Du làm quan ở Bắc Hà khoảng năm 1804, tức là 16 năm trước khi mất. Xin trích lại chuyện cô Tiểu Thanh, trích trong thơ Hán Nguyễn Du, nhà xuất bản Văn Học, ấn hành lần thứ hai năm 1978. Tiểu Thanh là người con gái có tài có sắc, sống vào đầu đời Minh. Nàng họ Phùng, lấy cái lẽ một người cũng tên Phùng, vì trách tên chồng nên gọi là Tiểu Thanh. Vợ cả ghen đưa đi đài ở một ngôi nhà trên núi Cô Sơn cạnh Tây Hồ, chẳng bao lâu sau buồn mà chết, nay là Cô Sơn Chiết Giang vẫn còn bộ. Tiểu Thanh làm tập thơ ghi lại tâm sự mình. Nàng chết rồi, vợ cả vẫn ghen lấy đốt đi, còn sót một bài chép lại gọi là phần di cảo, theo cái nghĩa tập thơ còn sót lại không trọn vẹn sau khi bị đốt. Nguyễn Du thương tiếc những trang thơ bị cháy, người có số mạng đã đành, đến như văn chương không bằng xương bằng thịt cũng bị giết. Cũng trong bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký, Nguyễn Du đã tỏ ra sự đồng cảm với Tiểu Thanh, dịch là những mối hận cổ kim khó mà hỏi trời được. ta tự coi như người cùng một hội với cái kẻ mắt oan, lạ lùng vì nết phong giả. Trong phim Hồng Lâu Mộng, nghe thấp thoáng trong cái đối thoại, những cái tập sau chót có nhắc đến câu thơ nào đó của cô Tiểu Thanh gọi là Phùng Tiểu Thanh. Sông Cửu Long mùa nước nổi, nước ửng hồng. Sông rộng, mặt nước như nổi phồng lên, rặng dừa bên kia bị khuất gốc chỉ thấy ngọn. Nhớ cái câu hát nhớ về Nam Phang, thấy cái cây mắm nước. Sông nào mà thấy cây mắm nước nhất định là rộng. Trường hợp ngoài biển thấy từ xa, chót cột bườm. Lát sau nghe lại gần mới thấy thân ghê. Bờ sông từ xa, màu xanh tươi của cỏ lục bình, cỏ tim bắc. Đậm hơn nữa là bãi mía, rẫy thuốc lá. Kể đến là cao. Môi trường còn nguyên vẹn cá tôm không cần nuôi, phù sa tuôn vào ruộng. Cá lợi của con sông không bờ đê, của nước tha hồ tràn vào. Đầu hồi năm 1958, tôi ở chung với nhà Hà Triều, Hoa Phượng. Cầu gần chữ Y, bây giờ thì viện trợ của Mỹ chưa lan đến cái giới lao động. Trong cái giới chật chội, mùa nóng oi bức chẳng ai chịu nổi. Bây giờ chưa xuất hiện về vấn đề môi sinh, môi trường ô nhiễm, v.v. Chiều tối, mùa nắng, nhất là khi trăng lên, bao nhiêu nam nữ đã rủ nhau lên đứng trên cầu. Cầu khá cao và dài, đâu khoảng 800 mét. Sẵn cái lề dành cho người đi bộ, vì vậy mà người đứng hóng mát, chẳng cản gì đến giao thông. Trái lại thì khách qua lại thấy yên tâm và ấm cúng, không sợ cao bồi du đảng bày trò cướp bóc. Lính gác cầu, nếu tôi nhớ không nhầm thì ngồi trên vọng gác cao nhìn phía dưới nước, nơi có những chướng ngại Phật. Bố trí đèn điện sáng rực. Những cái chướng ngại này nhằm cản trở không cho lục bình rác rến, lên đên, vướng vào cái chân cầu, em mớ rác ấy mang theo cái mìn nổ chậm. Hoặc những chiến sĩ đặc công ngụy trang đến phá cho cầu sụp. Thỉnh thoảng thì tôi cũng lên cầu chữ Y cho vui như thiên hạ. Ăn cái cây cà rem, hút cái điếu thuốc, nhìn trời cao, thấy trăng mọc hoặc trăng lặn cho đỡ nhớ nhà. Mãi đến hôm nọ, đâu khoảng 9 giờ tối, cả xóm la hoảng lên. Con Tư gánh nước lên cầu chữ Y, nhảy xuống tự tử. Cứu hỏa tới, lát sau vớt lên, đưa về nhà thương, nó sống nhăn. Tụi mình phải thăm nó mới được. Tình nghĩa đồng bào sớm lao động, đậm đà làm sao? Con Tư này hỗn láo, ưa gây gỗ, sống với nghề gánh nước mướn. Bây giờ thì Sài Gòn cùng dừng nước công cộng ở mấy cái phong tên. Từ sáng tới tối, giới chuyên gánh nước xếp hàng chờ phiên mình. Đóng tiền tháng, mỗi ngày, muốn dùng mấy đôi thì các cô gánh tới. Cô Tư này ỷ thế khỏe mạnh, nhiều năm trong nghề, mặc nhiên là ma cũ. Tới sắp hàng sau, nhưng nó giành hứng nước trước, dẹp bỏ cái ân oán giang hồ. Đa số phụ nữ kéo tới nhà thương để thăm, ai cũng tội nghiệp con Tư. Vài người khóc vô cớ, nhưng cũng có cái cớ riêng. Hôm sau thì con Tư rời nhà thương. Nằm nhà, người hàng xóm vẫn đến thăm viếng lai trai. Là nhà báo, tôi đến cho biết tâm trạng con người đã tự tử sau nữa là cái tình nghĩa trong xóm. Con Tư cười, ăn chè đậu, mặc cái chiếc áo sạch sẽ. Nó chào tôi hỏi, tại sao tự tử, ngu dại quá vậy, chết rồi, mẹ già ai nuôi? Nó đáp, tự tử là chuyện riêng, lý do riêng, khó nói. Tôi hỏi thêm, trước khi tự tử có cảm giác gì? Có khóc lóc, buồn đời, nhắm mắt, nghiến răng, chửi rủa người này người kia không? Nó ăn thêm cái chén chè nữa rồi đáp, trước đó một ngày thì buồn giận suy nghĩ lắm, khi quyết định tự tử, thấy chết khỏe hơn sống, thì cương quyết lên cầu chữ Y, cầu này cao. Ban đêm khó vớt, lên kịp, tự tử mà sống thiên hạ cười chê, cho rằng tự tử giả, chết thì phải chết thiệt mới sướng. Nó tiếp lời, từ khi tự tử tôi biết rằng mình sẽ uống nước đầy bụng, thở không được. Muốn bớt đau đớn, tôi đã uống 2 ly nước lạnh cho đầy cái bao tử để chết sớm, vì bao tử mình đầy rồi. Vừa tới chân cầu, tôi phỏng chừng như vậy, như bị xúi dục tôi không còn biết. Tôi là ai nữa? Tôi nhảy xuống như cái con ma nào đó hất chân hất cẳng. Tôi còn nhớ không phải vì mấy người cứu hỏa giỏi, nhưng bởi vì tôi quên rằng tôi biết lội. Từ hồi nhỏ tôi tắm ở cầu này hoài, biết lội mình nhảy xuống không chìm mà cứ nổi lên, ráng sức lặn, nó cũng nổi lên. Tôi an ủi nó, tự tử là chuyện bậy bạ, Từ rày về sau đừng có dại dột như vậy nữa, mình ghét ai thì chửi. Bất chấp người đó làm tới cái chức gì, hoặc mình cầm dao chém nó đáp với cái nụ cười, bây giờ mới biết tội lớn, cái đầu chồng ngồng mà ngu, con chó còn muốn sống để ăn cứt, huống chi là con người. Vài tháng sau thì con Tư đổi nghề, hàng ngày đến cầu Mũ, gần đó mà vắt than đá. Gọi cầu Mũ vì cầu bắc qua một con rạch nhỏ bên cạnh một nhà kho lớn tồn trữ mũ cao su, chế biến sơ sài đóng lại từng bành của các công ty cao su miền Đông gom về, chờ xuất khẩu. Gần kho mũ là nhà đèn chợ quán, bây giờ còn một bộ phận chạy với hơi nước. Muốn chậm cho nồi xốp da sôi lên, cần mua than đá từ cảng Hải Phòng làm nhiên liệu. Than đá đưa vào nhà kho rơi rớt quá nhiều, nhất là bụi than. Đồng bào gom lại than vứt lại thành từng viên, kiểu than quả bàng. Bán lại cho mấy tiệm giặt ủi. Đốt than quả bàng, đặt cái vỉ sắt. Trên cái vỉ là cái bàn ủi sắt. Than tỏa nhiệt với cái độ cao, đỡ tốn kém thêm than trầm, than nước. Nhắc lại, hồi năm 1944 đến năm 1945, trước cách mạng tháng 8, phe đồng minh hồi đệ nhị thế chiến đã phong tỏa đường vận tải Bắc vào Nam và ngược lại. Than đá đưa vào Sài Gòn không được, và lúa gạo miền Nam thừa bứa không thể bán ra nước ngoài, cũng như bắp. Bây giờ trồng rất nhiều ở phía Châu Đốc xen với lúa. Thiếu than mà đèn chợ quán, lấy lúa và bắp mà chậm vô tích sự. Ông Nghe Văn Lương là nhà giáo gốc Bạc Liêu, nghe cái tên đoán ông là Minh Hương, làm cái giáo viên lâu năm. Lần hồi lên đốc học chuyên đi thanh tra các trường làng, trường tổng, quen biết với ông quả là một sự tình cờ. Năm ấy về già ông biên soạn quyển khảo cứu Đại Khái An Xuyên Xưa Và Nay. Với cái vốn sống dồi dào, ông không mảy may cường điệu, toàn là tư liệu thừa tính thuyết phục. Bây giờ thì trung tâm học liệu của chế độ cũ bày ra những loại sách cho nhân viên ngành giáo dục tham khảo. Ông trao cái bản thảo cho đứa học trò xưa đang có thẩm quyền để ấn định, cần có người tạm gọi là duyệt qua, nay gọi là đánh giá chất lượng. Người học trò ấy mời tôi đưa bản thảo đọc vài hàng, nhất là thấy phong độ nho nhã, cốt cách phóng khoáng với một chút ít hơi hướm công tử Bạc Liêu thời xưa. Tôi kính cẩn nhận lời, đem bản thảo về nhà lấy lệ. Khi gặp ông tại hội đồng xét duyệt, tôi kính cẩn nói, cúi đầu mà ký tên vào, ký với hai tay. Theo tôi thì chưa thấy cái quyển địa chí nào có thể vượt qua cái quyển của ông biên soạn. Về sau thì ông gửi cho tôi tập truyện ngắn về cái vùng Cà Mau khá thú vị, duyên dáng. Bây giờ truyện ngắn không có giá trị thương mại về chiến tranh đến hồi ác liệt. Độc giả bình dân hướng về loại chưởng để giải tỏa bao lo âu. Dược báo chú trọng vào kịch trường điện ảnh, tuy nhiên thì tôi cố gửi từng truyện cho một bạn thân để cố gắng giới thiệu. Tiếc thay thì tôi chưa tính đến kế hoạch photocopy. Thành thử ra thì đến gần ngày giải phóng ai nấy lo tháo chạy. Bản thảo bị mất, tôi nhớ cái chuyện thầy giáo nuôi ao cá, bỏ cho cá đói, chờ thanh tra đến thì thả câu, giống như trường hợp khá phổ biến ở Rạch Giá mà tôi kể lại trong Âm Dương Cách Trở. Đặc biệt tôi chú ý, ở Cà Mau thời trước, tánh tình con người rất đội chất phát. Anh nọ vừa đào mở khoai lang, chọn vài chục củ to để trước mũi sòng, đem tặng rải rác bạn bè trong xóm. Ghé người bạn nọ, anh gọi to, ở trên nhà đem rổ xuống lấy củ khoai ăn cho vui. Chủ nhà bảo đứa con gái khoảng 15 tuổi xách rổ xuống bến. Bây giờ vì nghèo, anh bơi xuồng nọ chỉ mặc cái quần cục. Ống quần khá rộng, anh ngồi bơi trong tư thế rút hai chân lại. Cô gái nhìn anh, thấy lồ lộ quả trứng trong cái ống quần, bèn nói giọng hồn nhiên, tưởng củ gì, chứ thứ củ này thì ở nhà cháu, ba cháu, anh cháu cũng có rồi. Anh bơi xuồng giật mình, duỗi hai chân ra để che giấu. Thấy sự hớ hên của mình, bèn chỉ phía trước mũi xuồng, nơi để sẵn có cả chục củ khoai. Anh nói, cháu à, mấy củ phía đằng trước xuồng kia. Cô gái chọn vài củ rồi nói, cảm ơn, mấy thứ củ này thì mới ăn được, chắc ngon lắm. Đọc sơ qua thì tôi thắc mắc, ông giáo họ Nghe nghiêm nghị bảo đó là chuyện thật. Hồi xưa đàn bà con gái tính tình một mặt lắm, đâu như bây giờ. Đọc truyện kế tiếp thì biết. Truyện kế tiếp kể về anh chủ nhà nọ, khá giả, đêm ấy tình cờ gặp một người bạn đói khố thời xưa nên dành cho khách ngủ một mình trên bộ phán. Trải chiếu bông đặc sản của Cà Mau, giăng mùng, xứ nổi danh nhiều muỗi. Mí mùng ép lại kỹ, anh khách vào mùng, nằm bộ phán phía trước, vợ chồng chủ nhà ngủ trong buồng riêng. Phía sau, gần nhà bếp, đèn trong lờ mờ trên bàn thờ. Ngủ một giấc, ông khách chợt mở mắt, thấy có một người cầm ngọn đèn cầy đã đốt sáng di chuyển đến bộ phán, ăn trộm vào nhà chăng. Khi người nọ đến gần thì ngọn nến soi tỏ gương mặt là bà chủ nhà. Bà mặc cái áo tay ngắn, tóc xõa, bới tạm, không được gọn cho lắm. Sau khi cầm cái ngọn đèn vòng quanh mùng, bà dừng lại dở cái mí mùng lên chui vào, thật khó xử. Chẳng lẽ bà chủ này ôm cái mối tình riêng nửa đêm, tình cảm giàu dạt, lén vào, bày cái trò ẩm ờ trăng gió, như vậy ắt bà ta tắt đèn. Thử ho lên vài tiếng, như vậy chạm cái tự ái của bà chủ. Ông khách nằm nghiêng một bên, co hai chân lại giả vờ ngủ trong khi tim đập mạnh. Bà chủ vào mùng, ém cái mí mùng lại rồi bò tới sát cái ông khách, nhưng mặt của bà dây vào cái vách mùng, nâng cái ngọn đèn lên để rọi mũi. Như người xứ nhiều mũi đã biết, thời trước, mũi dễ bay lọt vào mùng kêu vo ve, khó ngủ. Dùng cái ngọn đèn cầy mà rọi, tức là dí vào sát nơi cái con mũi đậu, dí thật nhanh, mũi bị cháy cánh, phỏng chân, rơi lập tức. Mùng thời xưa dệt với cái chỉ bông vải, không nhạy lửa như cái mùng ni lông ngày nay. Lát sau thì bà chủ ra khỏi mùng rón rén, không quên ém mí mùng thật kỹ rồi tắt đèn, trong khi ông chồng hỏi, rồi mũi kỹ chưa, bạn quý đó, mũi cắn thì là mất ngủ của người ta. Trong cái quyển ấy tác giả đã ghi thêm vài cái rạch mù bắc, bùa mắt, ở Cà Mau thời ấy. Bùa mắt là loại mũi nhỏ, li ti đen sậm, thừa khả năng chui qua cái kẽ hở của cái chiếc nóp. Trước khi ngủ nên nhúng nước cho mấy cái cọng bàn đang nớp nở to, không còn kẻ hở dầu là kẻ nhỏ. Bù mắt không chui vào được, nhưng người nằm trong nớp gần như nghẹt thở. Vào cái buổi chiều, nắng thưa tắt là mù mắt đã bu lại, tuy nhỏ, hút không bao nhiêu máu nhưng gây ngứa ngáy khó chịu hơn loại mũi bình thường. Hột vịt luộc, bóc cái vỏ trứng ra đặt vào cái đĩa, chưa dầm nước mắm thì bù mắt đã bu lại. Ngay trong giây lát, cái trứng nọ trông đen thui, hơi ấm nóng của cái trứng, cái vị quyến rũ bù mắt, chỉ còn lại một cách là đem rửa cho sạch. Ngày nay đâu còn ai nhiều vốn sống như cái ông Nghê Văn Lương, ông đã qua đời trước năm 1975, lúc ấy chắc hơn 70 tuổi. Trước ngày giải phóng chẳng may bị địch bắt về, một cái tội về tôi không xứng đáng được dán cái nhãn hiệu, vợ con ở nhà bèn đến tiệm ảnh, để chụp một cái kiểu để vui gượng gạo, ăn mặc bình dân, gọi là nhắn tin cho biết gia đình vẫn bình thường. Anh thợ chụp ảnh như nghi ngờ hỏi thì vợ tôi bảo chụp gửi vô trong khám cho người chồng đã bị bắt. Anh thợ mỉm cười, vậy thì xin phép cho tôi chụp miễn phí, đừng trả tiền gì hết. Anh thợ ghi tên, anh thợ không biết người ở tù là ai. Một cử chỉ cảm động mà tôi nhớ ơn mãi mãi, nhưng cái thứ ơn này là dạng tình cảm bằng bạc, như cái nỗi buồn của áng mây, nét tươi tắn trên ngọn cỏ, tiếng động cơn mưa đầu mùa trên mái nhà. Chẳng lẽ chuyện nhỏ mà tôi lại đi tìm tòi để thành kính tạ ơn sau ngày giải phóng? Chắc anh thợ đã quên cái chuyện tình nghĩa. Tôi cho đó là lòng yêu nước, cái phần sự mà mỗi người trên quả đất này nên làm, không màng cái báo cáo của người sống và người chết, khoe với bạn bè hoặc cầu mong đêm ấy ngủ được yên. Anh thợ nhiếp ảnh hiện giờ ở đâu? Là con của chủ hay làm công trong hiệu ảnh? Vợ tôi bảo dường như hiệu Nam Mỹ Đường Lê Lợi. Những cái hàng chữ ngắn này tôi chẳng mảy may hy vọng ngày nào đó anh thợ được xem. Lòng tốt của con người gọi cái tâm, chẳng phải là cái chuyện để cân đong đo đếm do người nào trịch thượng đánh giá thay mặt cho thượng đế. Bà mẹ chiến sĩ này là bà mẹ chiến sĩ kia, ai tốt hơn ai, vấn đề đặt sai lạc do những người tôn trọng. Khi bản chất của ta ác thì chẳng bao giờ ta hiểu nổi việc thiện. Hồi nhỏ đọc sách giáo khoa, tôi nhớ mãi bài ca dao: kẻ ăn người ở trong nhà sớm khi công việc giúp ta nhọc nhằn, thương người đầy đọa tấm thân, chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là. Trường hợp, người tôi tớ, phú già lau nhà, quét nhà, nấu ăn cho phú nông điền chủ, ngày nay điều thiện, điều nhân cần được tổ chức. Với cơ chế, ví dụ như người làm công ăn lương tối thiểu bồi thường khi gặp tai nạn nghề nghiệp bị sa thải, người tử thiện không thể bán nhà, đem tiền bạc đầy túi, đứng ngoài đường mà phân phát cho kẻ nghèo qua lại. Trừ cái trường hợp người ấy khùng khùng thiên điên, lòng từ thiện được cơ chế hóa, nhưng người làm nghệ thuật vẫn đứng trên bậc cao hơn. Nhắc nhở, ao ước mãi cái điều khó xảy ra. Đời đường, thi hào, nhiếp di trung, biết cái tiếng kêu của mình là tuyệt vọng nhưng vẫn cố kêu thống thiết trên giấy mực. Nhà nông luôn luôn ăn trước trả sau, phải nợ với tiền lời rất cao, muốn trị được vết thương trước mắt, phải khoét cái miếng thịt ở cái cuốn tim và phá vào. Kiểu chết lần chết mòn, xẻo da thịt lành lặn của mình để phá vào nơi bị ghẻ. Ta ước làm nhà vua, hóa thân thành ngọn đuốc. Chẳng soi tiệc hào hoa, chỉ soi nhà siêu giạc. Khương Hữu Dụng dịch. Bạch Cư Dị làm quan thất sủng, vẫn tương đối no ấm vào mùa đông. Trong khi nông dân nghèo, nhà không kính, thiếu áo bông, đối phó với nạn rét, họ chỉ biết tìm vài nắm cỏ khô mà đốt sưởi. Thức tàu đêm chờ sáng, trước cái hố ngăn chia giàu nghèo. Nhà thơ tự hỏi, mình là hạng người gì, tài đức tới đâu mà lại được ưu đãi như thế? Không là mỹ dân, là đạo đức giả, nhưng là tiếng thét của kẻ bị thương tích trong tâm hồn.